là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật 31 tháng 7 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Một người chết và ba người bị thương trong vụ nổ súng ở Texas. Ông Trump đáp lại lời chỉ trích từ cha của một người lính Mỹ theo Hồi giáo đã chết. Giáo hoàng Francisco nói với người Ba Lan hãy đón nhận tân nhân loại.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Kế đó là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một vụ nổ súng hồi đầu ngày 31 tháng 7 tại một khu vui chơi giải trí đông người ở thành phố Austin, Texas, ở miền nam nước Mỹ, đã khiến một người thiệt mạng và ba người khác bị thương. Cảnh sát trưởng Austin Brian Manley cho biết một tay súng không rõ danh tính đã bắn vào đám đông sau một vụ lộn xộn dẫn đến cảnh hỗn loạn. Cuộc truy tìm nghi phạm đang diễn ra và hiện chưa rõ động cơ của cuộc tấn công. Cảnh sát đang đề nghị công chúng cung cấp thông tin, kể cả các đoạn video trong một nỗ lực tìm ra tay súng, được cho là một người đàn ông khoảng 20 tuổi. Ông Manley nói sau vụ nổ súng này một lúc, một người đàn ông đã nổ súng cách đó vài tòa nhà trong một cuộc đối đầu tại một bãi đỗ xe. Những người xung quanh đã khống chế tay súng, người này đã phải nhập viện vì bị thương tích khi anh ta bị bắt. Dường như đã không có ai bị bắn trong vụ việc đó. Cảnh sát ban đầu cho rằng hai vụ nổ súng có liên quan và cùng dính líu đến một tay súng nguy hiểm, nhưng ông Manley nói điều tra ban đầu cho thấy chúng là hai vụ việc không liên quan đến nhau. Những vụ nhắm mục tiêu và giết hại các nhân viên cảnh sát gần đây trong một cuộc tuần hành ôn hòa tại Dallas phản đối sự tàn bạo của cảnh sát đã làm cho lực lượng cảnh sát trên khắp đất nước, đặc biệt là ở Texas, luôn ở trong tình trạng cảnh giác cao độ. Trong một bài phát biểu xúc động tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ trong tuần qua, Khish Khan, cha đẻ của một người lính Mỹ theo Hồi giáo đã thiệt mạng tại Iraq, đã ca ngợi con trai của ông và chỉ trích ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông Khan nói theo chính sách nhập cư do ông Trump đề xuất, gia đình ông sẽ không bao giờ được phép đến Mỹ và ông Trump cả đời mình chưa hy sinh điều gì và chưa mất ai cả. Ông Trump đã đáp lại ông Khan trong cuộc phỏng vấn hôm 30 tháng 7 với đài truyền hình ABC. Ông nói, tôi nghĩ rằng tôi đã hy sinh rất nhiều, tôi đã làm việc rất rất tích cực, tôi đã tạo ra hàng ngàn việc làm. Ông Trump cũng cho biết ông đã quyên góp hàng triệu đô la cho các cựu chiến binh Mỹ và đóng góp một phần lớn cho việc xây đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở thành phố New York. Ông Trump có kế hoạch vận động tại các bang công nghiệp Ohio và Pennsylvania hôm 1 tháng 8 là các bang mà ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton hiện đang thăm. Phát biểu tại một nhà máy sản xuất dây điện ở Johnstown, Pennsylvania hôm 30 tháng 7, bà Clinton nói bà không có mặt ở đó để xúc phạm đối thủ của mình và đưa ra những lời hứa điên rồ, mà để nói với các cử tri về kế hoạch đầu tư nhiều nhất vào những việc làm mới được trả lương tốt kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bà Clinton đề xuất về một ngân hàng cơ sở hạ tầng để chi trả cho các dự án như xây dựng đường và cầu mới, thay vì lần nào cũng phải xin quốc hội tiền. Bà nói đất nước không thể quay trở lại với điều mà bà gọi là các chính sách kinh tế thất bại trong quá khứ, như cắt giảm thuế cho người giàu. Bà nói những người giàu phải trả tiền, phải đóng góp một cách hợp lý và trợ giúp nước Mỹ. Ohio và Pennsylvania có thể sẽ là hai bang chủ chốt trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Trong khi hầu hết các cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Clinton dẫn đầu ở cả hai bang, những cử tri thuộc tầng lớp lao động có thể làm cho một trong hai bang ngả về bà Clinton hay ông Trump. Một cuộc khảo sát mới nhất cho thấy bà Clinton nhận được mức ủng hộ tăng lên thường thấy sau đại hội đảng trong các cuộc thăm dò. Thăm dò của Raba cho thấy bà có mức ủng hộ cử của cử tri cao hơn 15% so với ông Trump 2 ngày sau khi đại hội đảng Dân Chủ kết thúc. Ông Trump đã có một mức tăng tương tự trong các cuộc thăm dò ngay sau đại hội đảng Cộng Hòa cách đây 2 tuần. Hôm 31 tháng 7, Giáo hoàng Francisco đã nói với hàng trăm ngàn người hành hương tại Krakow, Ba Lan, hãy tin vào một nhân loại mới, không sử dụng các đường biên làm các rào chắn và bác bỏ thù hận dành cho nhau. Giáo hoàng đã phát biểu với các giáo dân, những người đã đến từ khắp nơi trên thế giới, tại một địa điểm rộng lớn vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm 5 ngày của ngài tới miền Nam Ba Lan. Ghi nhận rằng Internet đang chiếm ưu thế to lớn trên thế giới, Giáo hoàng Francisco kêu gọi mọi người hãy tải xuống đường liên kết tốt nhất trong tất cả là đường link của một trái tim, nhìn thấy và truyền đi phước lành không mệt mỏi. Giáo hoàng cũng cho hay Ngày Giới Trẻ Thế Giới tiếp theo của Giáo hội Công giáo sẽ được tổ chức tại Panama vào năm 2019. Ngài không nói cụ thể sự kiện đó sẽ diễn ra ở nơi nào của Panama. Chuyến thăm của ngài tới Ba Lan bao gồm một chuyến thăm vào đêm 30 tháng 7 tới trại tử thần Auschwitz và buổi cầu nguyện bất chợt tại một nhà thờ ở Krakow dành cho các nạn nhân của nạn khủng bố. Giáo hoàng Francisco đã lên án làn sóng tàn phá của chủ nghĩa khủng bố và các cuộc chiến tranh ở các khu vực trên toàn thế giới. Các sự kiện này được các thành viên của Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2016 tổ chức. Họ ước tính những sự kiện cuối cùng đã có 2,5 đến 3 triệu người tham dự. Cảnh sát Ba Lan ước tính đám đông lên tới hơn 1,5 triệu người. Các quan chức của Iraq cho biết các chiến binh đã thực hiện 2 vụ tấn công vào các cơ sở năng lượng ở miền Bắc Iraq, giết chết ít nhất 5 người. Cả 2 cuộc tấn công hôm 31 tháng 7 đã xảy ra trong các khu vực do người Kurd kiểm soát thuộc tỉnh Kirkuk. Nhà chức trách nói trong cuộc tấn công đầu tiên cách Kirkuk khoảng 15 km về phía tây bắc, các tay súng đã bắn chết 4 nhân viên của một cơ sở khí và cài các thiết bị nổ xung quanh tòa nhà. Trong cuộc tấn công thứ hai tại mỏ dầu Bay Hassan gần đó, các phiến quân mặc áo cài bom đã giết chết 1 kỹ sư và làm bị thương ít nhất 6 người khác. Các chiến binh cũng gây ra một đám cháy lớn. Ít nhất 3 trong số 4 kẻ tấn công đã thiệt mạng trong sự hỗn loạn. Hiện chưa rõ chúng đã nổ bom tự sát hay bị các lực lượng an ninh giết.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Chính phủ Afghanistan đã thể hiện sự không hài lòng về tin tức cho hay một phái đoàn của Taliban đã đến thăm Trung Quốc. Họ nói Bắc Kinh không nên cung cấp một cơ sở cho các nhóm liên quan đến việc giết hại người Afghanistan. Trong khi đó, các lực lượng an ninh Afghanistan đã giành lại quyền kiểm soát một huyện miền Nam mà họ đã để rơi vào tay phiến quân Taliban trong một thời gian ngắn. Các quan chức quân sự Mỹ khẳng định với VOA họ cũng tiến hành các cuộc không kích hỗ trợ cho các lực lượng địa phương trong cuộc phản công đêm qua. Có tin các nhà đàm phán Taliban đã đến thăm Trung Quốc vào các ngày từ 18 đến 22 tháng 7 theo lời mời của chính phủ Trung Quốc để thảo luận về tình hình hiện tại ở Afghanistan. Tin cho hay đoàn do Abbas Stanakzai dẫn đầu. Ông này đứng đầu cái gọi là văn phòng chính trị ở Qatar của phiến quân Hồi giáo. Khi được hỏi về phản ứng của họ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ahmad Shakib Mustaghani nói với đài VOA rằng Afghanistan và Trung Quốc có quan hệ thân thiện vững mạnh. Chúng tôi tin rằng những người bạn của chúng tôi ở Trung Quốc sẽ luôn luôn muốn duy trì quan hệ cấp nhà nước hơn và sẽ không cung cấp một cơ sở cho các nhóm chịu trách nhiệm về việc giết hại người dân Afghanistan. Bắc Kinh vẫn chưa bình luận về việc liệu họ có đón tiếp đoàn Taliban hay không. Nhưng các thành viên cao cấp của phiến quân đề nghị giấu tên đã xác nhận và công bố một số chi tiết về các cuộc họp ở Trung Quốc. Họ nói Taliban thường xuyên tổ chức các cuộc đàm phán như vậy với các nước mà họ duy trì quan hệ tốt. Phát ngôn viên chính của phiến quân Zabihullah Mujahid khi được đài VOA liên lạc hôm 31 tháng 7 đã nói ông ta không thể xác nhận hay phủ nhận chuyến thăm Trung Quốc. Trong khi đó, Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công trên chiến trường, đánh vào các lực lượng an ninh Afghanistan và giành được các vùng đất, đặc biệt là ở tỉnh miền Nam Helmand. Hôm 31 tháng 7, chính quyền khẳng định các lực lượng an ninh Afghanistan được hậu thuẫn bởi các cuộc không kích quân sự của Mỹ đã giành lại quyền kiểm soát huyện Khan Yunis một ngày sau khi huyện rơi vào tay phiến quân và gây thương vong nặng nề cho quân Taliban rút lui. Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục cuộc trấn áp trong chính phủ sau cuộc đảo chính quân sự thất bại hôm 15 tháng 7. Hôm 30 tháng 7, 60 nhân viên của Tòa Bảo Hiến đã bị đình chỉ công tác. Trong một tuyên bố, tòa án cho biết việc đình chỉ sẽ có hiệu lực cho đến khi có đánh giá về những mối liên hệ mà những người này có thể có với cuộc đảo chính. 8 nhân viên khác đã bị sa thải và bắt giam hôm 18 tháng 7. Các cuộc thanh trừng ở tòa án cấp cao nhất của đất nước diễn ra cùng ngày các tòa án Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho 800 quân nhân, chủ yếu ở Istanbul và vài chục người ở Ankara, theo hãng tin Anadolu của nhà nước. Tin cho hay Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói ông sẽ bãi bỏ các vụ kiện đối với những người đã xúc phạm ông với một cử chỉ về sự đoàn kết chỉ thực hiện một lần. Ông muốn nói đến các nhà báo mà ông đã đối đầu với họ tại tòa án. Thổ Nhĩ Kỳ đã giam giữ 17 nhà báo vì các cáo buộc là thành viên của nhóm khủng bố vào lúc ông Erdogan nói những người chỉ trích phương Tây rằng họ hãy để ý đến việc của họ trong khi chiến dịch thanh trừng đã mở rộng. Gần 70.000 người đã bị đình chỉ công việc hoặc bị đuổi việc ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo số liệu mới nhất được Anadolu trích dẫn, ảnh hưởng đến các nhân viên và giới chức tại các cơ quan tư pháp, hệ thống giáo dục, truyền thông, y tế và các lĩnh vực khác như là một phần trong cuộc trấn áp của ông Erdogan.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, âm nhạc là một yếu tố không thể thiếu trong các cuộc tụ họp, ngay cả trong các cuộc họp mặt chính trị. Mới đây, trong Đại hội Đảng Toàn quốc Dân chủ của Hoa Kỳ, ca sĩ Paul Simon, nổi danh trong tư cách là một thành viên của đôi song ca Simon and Garfunkel, vang bóng một thời, đã lên sân khấu trình bày nhạc phẩm Bridge Over Troubled Waters, một trong những bản hit lừng danh và cũng là tác phẩm cuối cùng trước khi cặp song ca Simon and Garfunkel chia tay. Về phía Đảng Cộng Hòa, âm nhạc cũng được sử dụng rộng rãi trong chiến dịch vận động tranh cử, kể cả nhạc khúc Nessun Dorma, một tác phẩm của nhạc sĩ Giacomo Puccini do danh ca Luciano Pavarotti trình bày. Mục đời sống văn hóa của VOA do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để bàn về âm nhạc và các cuộc vận động tranh cử của Đảng Cộng Hòa, có liên quan tới một số ca sĩ nhạc sĩ, kể cả danh ca Luciano Pavarotti, một nghệ sĩ vẫn được vô số fan ngưỡng mộ, dù ông đã qua đời cách đây gần một thập niên vào tháng 7 năm 2007.
Bản nhạc Nessun Dorma, nguyên gốc tiếng Ý, có nghĩa là không ai đi ngủ, kết thúc với điệp khúc At Dawn, I Will Win, I Will Win, I Will Win. Xin tạm dịch, tới hừng đông, tôi sẽ thắng, tôi sẽ thắng, tôi sẽ thắng. Có lẽ chính nhờ điệp khúc này mà nó đã được chọn để được phát đi phát lại trong các cuộc tập hợp chính trị của chùm bất động sản Donald Trump, người mới được Đảng Cộng Hòa đề cử đại diện cho Đảng ra tranh chức Tổng thống Mỹ. Nhưng hãng tin Reuters hôm 21 tháng 7 vừa qua tường thuật rằng gia đình cố danh ca Pavarotti ở Ý đã lên tiếng phản đối và yêu cầu ngưng sử dụng giọng ca của Luciano Pavarotti trong chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump. Tuyên bố của gia đình Pavarotti có đoạn viết: trong tư cách là những thành viên trong gia đình trực hệ của ca sĩ Pavarotti, chúng tôi muốn nhắc nhở rằng những giá trị về tình huynh đệ và tình đoàn kết mà Luciano Pavarotti sinh thời thường thể hiện trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của ông hoàn toàn không phù hợp với thế giới quan của ứng cử viên Donald Trump. Nessun Dorma là bản nhạc được đài BBC dùng làm nhạc mở đầu cho các chương trình World Cup tổ chức ở Ý vào năm 1990, giúp cho nhạc phẩm này trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Bản nhạc cũng trở thành nhạc phẩm biểu tượng cho giọng ca vàng Pavarotti, giúp đưa ông lên đài danh vọng và trở thành một trong những danh ca opera được ngưỡng mộ nhất trong mọi thời đại. Thành công lại nối tiếp thành công với buổi hòa nhạc Three Tenors tuyệt vời khi Pavarotti xuất hiện cùng với hai giọng nam cao, nổi danh không kém, là Placido Domingo và José Carreras dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Zubin Mehta. Đĩa nhạc thu âm buổi hòa nhạc Three Tenors đã trở thành album classic bán chạy nhất từ trước tới nay. Dấu ấn không thể quên trong buổi hòa nhạc là phần trình diễn nhạc khúc O Sole Mio do Pavarotti trình bày với sự phụ họa của hai tenor Domingo và Carreras. Phần trình diễn đó đã trở thành thời khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử hòa nhạc opera hiện đại. Danh ca Luciano Pavarotti qua đời vì bệnh ung thư tuyến tụy vào năm 2007. Là một tenor, giọng nam cao, sự nghiệp âm nhạc của Pavarotti khởi sự vào năm 1961 ở Ý và khép lại với buổi trình diễn cuối cùng khi ông trình bày nhạc phẩm Nessun Dorma tại Thế vận hội mùa đông năm 2006 ở Turin. Ngoài âm nhạc, Pavarotti được biết đến nhiều về những hoạt động từ thiện của ông để phục vụ những người tị nạn và Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế cùng nhiều hội từ thiện khác. Ông từng là bạn thân của công nương Diana xứ Wales và đã tích cực tham gia công tác gây quỹ để dọn sạch mìn bẫy của công nương Diana trên khắp thế giới. Năm 1998, ông được cử làm sứ giả hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Người thân của danh ca Pavarotti viện các hoạt động từ thiện và những lý tưởng cao cả của Pavarotti để phản đối việc sử dụng giọng ca của nghệ sĩ quá cố này trong các chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump. Nhưng gia đình ông Pavarotti không phải là bên duy nhất phản đối chiến dịch vận động của ông Trump sử dụng âm nhạc của họ mà không được phép. Ngoài gia đình Pavarotti, còn có một số ban nhạc, ca sĩ và nghệ sĩ khác cũng bày tỏ sự bất bình của họ về việc ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa dùng âm nhạc của họ trong các cuộc meeting chính trị của ông Trump. Trong đó có ban nhạc Rolling Stones, ban nhạc rock R.E.M., ca sĩ Adele và một số nghệ sĩ khác cũng đưa ra yêu cầu này, viện các lý do tương tự như những lý do của gia đình Pavarotti. Những người thừa kế gia tài của George Harrison, một trong tứ quái trong ban nhạc huyền thoại The Beatles của Anh, cũng khiếu nại việc nhạc của George Harrison bị sử dụng trái phép tại Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Cleveland. Gia đình Harrison mới đây đã dùng trang Twitter để phản đối việc chiến dịch vận động trong Trump sử dụng bài Here Comes the Sun để giới thiệu ái nữ của ông Trump là Ivanka trước khi cô lên phát biểu. Họ viết, hành động đó gây phẫn nộ vì nó đi ngược lại với ý muốn của gia đình George Harrison. Ca sĩ nhạc rock Paul Rogers cũng than phiền về việc bản nhạc All Right Now của ông được phát đi vào lúc cao điểm trong bài diễn văn của ông Trump. Và sớm hơn trong Đại hội Đảng Cộng Hòa, ban nhạc Queen phản đối việc sử dụng bản nhạc hit We Are The Champions do Freddie Mercury sáng tác trong một lần xuất hiện của ông Trump tại đại hội. We Are The Champions được ban nhạc Queen thu âm và biểu diễn. Bài này là một trong những bản nhạc hay nhất của ban nhạc, thường được phát đi để mừng chiến thắng, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao. Quý thính giả vừa rồi là một số chi tiết về âm nhạc và Đại hội Đảng Cộng Hòa. Trong một đời sống văn hóa tuần tới, mời quý vị đón nghe phần âm nhạc và chiến dịch vận động của Đảng Dân Chủ. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. We are the champions, my friend.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Tuần trước, Trà My đã gửi đến quý vị phần 1 cuộc thảo luận về tác dụng thực tế của phán quyết từ Tòa trọng tài quốc tế hôm 12 tháng 7 phủ nhận bản đồ chính đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông. Giờ đây, sau phán quyết của Tòa, Việt Nam, một bên đóng vai trò quan trọng trong tranh chấp Biển Đông, cần phải làm gì? Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 2 cuộc thảo luận hôm nay với 3 luật sư nghiên cứu về vấn đề Biển Đông tại Việt Nam, Mỹ và Canada. Luật sư Vi Trần, một trong những sáng lập viên tạp chí Luật Khoa, tác giả của nhiều bài viết về vấn đề Biển Đông trên tạp chí này và cũng có các mối liên hệ với các tổ chức xã hội dân sự tại Philippines vận động chống lại đường lưỡi bò Trung Quốc. Luật sư Vũ Đức Khanh, kiêm giáo sư luật tại Đại học Ottawa, Canada, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, cũng là người từng đưa ra sáng kiến năm 2011 đề nghị giải pháp cho Biển Đông, gửi kiến nghị thư cho Chủ tịch Trung Quốc lúc bấy giờ là ông Hồ Cẩm Đào. Luật sư Lê Công Định, học giả từng nhận học bổng danh giá Fulbright của Mỹ tại trường luật Đại học Tulane, chuyên nghiên cứu công pháp quốc tế, hiện là thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông do các trí thức trong và ngoài nước thành lập chuyên phân tích về tranh chấp Biển Đông dựa trên cơ sở khoa học, pháp lý và học thuật.
Trước đây thì chưa có phán quyết này thì tôi cũng chủ trương rằng là chính quyền Việt Nam nên quan sát để xem cái vụ kiện này hướng giải quyết như thế nào. Bây giờ tôi nghĩ rằng đã đến lúc chính quyền Việt Nam phải chính việc là cần phải tiến một vụ kiện tương tự. Bây giờ là những cái cơ sở pháp lý rõ ràng nó càng rõ ràng hơn.
Ý kiến luật sư Khanh thế nào ạ? Tác động của phán quyết vừa rồi đối với Việt Nam?
Tôi nghĩ rằng với cái phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế về cái vấn đề của Trường Sa thì gần như ở cái giai đoạn này Việt Nam cũng không cần phải làm nóng về vấn đề Trường Sa nữa, mà phải hướng về vấn đề của Hoàng Sa nhiều hơn. Vì cái vấn đề của Hoàng Sa nó rất là vô cùng quan trọng, mà từ xưa đến giờ cái quan điểm của phía Trung Quốc ấy, là hoàn toàn bác bỏ cái quan điểm của Việt Nam. Một trong những lý do mà chúng ta nghe nói là cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng trước đây năm 1958, thì tôi nghĩ rằng ấy, là cái tòa án công lý quốc tế, tức là International Court of Justice của Liên Hợp Quốc sẽ xét về cái vấn đề chủ quyền. Tại sao? Tại vì trong cái vấn đề này ấy, là Trung Quốc có thể sử dụng những cái bằng chứng của họ về lịch sử. Trước đây họ đã tới Hoàng Sa, nhưng mà bằng chứng của Việt Nam ít nhất là từ thế kỷ thứ 17 trở đi, và đặc biệt ở thế kỷ thứ 19 của triều đình nhà Nguyễn, cũng như là cái sự tham gia của Pháp đối với Đông Dương trước đây là đã chứng minh được một phần là cái đó thuộc về cái chủ quyền của Việt Nam. Và cho tới thời gian gần đây sau cái đệ nhị thế chiến cũng có vấn đề của Hoàng Sa đưa ra, và gần nhất là hồi năm 1974 trước khi mà chính quyền Sài Gòn sụp đổ thì Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa. Cho nên tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó là có cái bằng chứng để đưa Trung Quốc ra tòa công lý quốc tế. Việt Nam ngoài cái vấn đề là đưa cái Hoàng Sa ra tới, còn có thể là tiến hành những cái bước tham vấn với Hoa Kỳ dưới cái lời đề nghị của đại sứ Mỹ là ông Ted Oz tại Việt Nam. Ngay cái ngày 12, ông ấy nói rằng là phía Hoa Kỳ đã xúc tiến tham vấn Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Và tôi khuyến khích là Việt Nam nên có những cái cơ chế thường trực để tham vấn với phía của Hoa Kỳ về vấn đề của Biển Đông, trong đó có cả luôn cả Hoàng Sa, và đồng thời cũng có một cái cơ chế để mà tiến hành những cái bước đàm phán cụ thể với Trung Quốc ở cái vùng Hoàng Sa. Vì ở Hoàng Sa là cái sự tranh chấp của Việt Nam và Trung Quốc mà thôi, mà theo cái thông cáo tinh thần chung của Việt Trung năm 2011 thì đã khẳng định rằng những vấn đề đa phương thì sẽ đàm phán đa phương, và những vấn đề song phương thì có thể đàm phán song phương. Tuy nhiên là nếu Việt Nam mà thương lượng với Trung Quốc tay ngang thì chắc là không được, nhưng mà có thể là có cái sự tham vấn của phía Hoa Kỳ cũng như là tất cả các cái quốc gia khác để mà ủng hộ cái quan điểm của Việt Nam trong vấn đề.
Nhưng mà vì sao mình lại bắt đầu từ Hoàng Sa trong khi Trường Sa đang là điểm nóng được quốc tế chú ý? Vì sao mình không thừa thắng xông lên, tức là tập trung ngay cái điểm nóng này?
Bây giờ trong cái vấn đề của Trường Sa thì chúng ta có thể làm được cái gì? Tòa trọng tài thường trực quốc tế đã nêu rõ rằng cái đường chính đoạn của Trung Quốc là vô nghĩa, và nguyên nhân thứ hai nữa là tất cả những cái thực thể cấu trúc địa lý ở khu vực của Trường Sa cũng không có cái đặc thù kinh tế.
Tuy nhiên cái phán quyết đó, mặc dù nó bác bỏ toàn bộ cái lưỡi bò của Bắc Kinh ở đó, nhưng mà nó không có nghĩa rằng Việt Nam được trực tiếp thừa hưởng chủ quyền đối với cái vùng biển nằm trong.
bây giờ trong vấn đề chủ quyền thì đưa cái vấn đề chủ quyền đó ra tòa án công lý quốc tế, tại vì cái tòa trọng tài thường trực quốc tế không có cái thẩm quyền đó. Nếu đưa ra cái tòa án công lý quốc tế để giải quyết về vấn đề chủ quyền thì cái chuyện đó có thể kéo dài cả chục năm, và cái vấn đề chủ quyền là cái vấn đề rất là khó. Làm như thế nào để phân định những cái chuyện đó thì nó vô cùng phức tạp. Bây giờ nếu như mà Việt Nam có chủ quyền trên một số đảo trên Trường Sa chăng nữa thì cũng chỉ có 12 hải lý mà thôi. Thì hồi nãy tôi đã nói cái giải pháp của Trường Sa là một cái giải pháp của quốc tế chứ không phải là giải pháp của khu vực nữa. Vấn đề cái tình đoàn kết giữa các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong vấn đề đối đầu với Trung Quốc trong cái chuyện này, thì cái sự đoàn kết đó là cái phải đưa cái đó ra Liên Hợp Quốc và để cho Liên Hợp Quốc tạo lên được một cái cơ chế hợp tác chung của các cái quốc gia trong khu vực và phía bên ngoài để cho Trung Quốc bước vào trong cái bàn đàm phán.
Luật sư Vi là người hành nghề luật ở Mỹ và chị cũng quan sát rất nhiều và hoạt động rất nhiều ở Philippines trong vấn đề Biển Đông đó, thì chị dự đoán những gì sẽ xảy ra sau phán quyết này liên quan tới những động thái từ Philippines hay Mỹ?
Em nghĩ hiện nay Philippines họ đang cần phải có một cái phán quyết có lợi cho họ, thì đương nhiên là bây giờ họ sẽ tận dụng tối đa nó trong cái việc mà đàm phán với Trung Quốc. Rõ ràng nhất là cái hành động họ từ chối cái lời đề nghị đàm phán song phương với Trung Quốc mới về đây. Về cái việc tương lai của Việt Nam, em nghĩ là Việt Nam cần phải cẩn thận và phải nghiên cứu thêm về những cái hướng pháp lý mà Việt Nam có thể sử dụng được, cũng như phải nghiên cứu cái kết quả vừa rồi, và kể cả những cái có lợi cho Việt Nam và kể cả những cái có hại cho Việt Nam. Bởi vì cái phán quyết về cái EEZ ở Trường Sa không hẳn là hoàn toàn là về cái lợi cho Việt Nam. Nếu mà cùng áp dụng một cái lối suy nghĩ như vậy đến cái Hoàng Sa thì sẽ như thế nào? Em nghĩ đây là lúc Việt Nam thật sự là cần cái sự giúp đỡ của các chuyên gia và luật viện quốc tế. Nếu mà Hoa Kỳ có được sự trợ giúp thì rất tốt. Cái tập đoàn luật sư mà giúp Philippines thắng kiện là một tập đoàn lớn chuyên kiện về luật biển ở Mỹ. Nghĩa là lúc chính phủ Việt Nam phải có những động thái rõ ràng và phải minh bạch với người dân là họ có, như là consult với những cái mức độ hợp luật sư lớn mà có làm về luật quốc tế và luật biển. Ngoài ra, đứng theo phương diện của một chính phủ, những cái việc liên tục người nhân dân Việt Nam, tàu thuyền Việt Nam bị các tàu tuần tra của Trung Quốc gây hại trên Biển Đông, đó là những cái động thái mà cái luật biển như khối trong cái danh sách vừa rồi hoàn toàn có thể giúp giải thích được. Ít ra cho người dân biết là chính phủ của mình sẽ đứng về phía mình khi có những cái dựng độ trên Biển Đông và cái bên kia là cái phía dân thân. Cái trách nhiệm của một chính phủ là phải bảo vệ được ít nhất cái sự an toàn, cái nguồn sinh kế trên biển cho cái người dân của mình. Đó là những thứ mà một chính phủ cần phải có những cái động thái rõ ràng và dứt khoát. Chính phủ phải có trách nhiệm với người dân về những mặt đó. Và đó là những cái hướng pháp lý mà Việt Nam hoàn toàn có thể tìm hiểu và ra những cái quyết định. Trong cả cái quá trình kiện của chính phủ Việt Nam đã có một vài sự tham gia, hy vọng là họ sẽ tiếp tục phát triển theo cái hướng đó và phải có những cái quyết định hết sức rõ ràng.
Đề xuất những bước Việt Nam cần làm sau phán quyết lịch sử này, những giải pháp trước mắt và lâu dài, luật sư Định có ý kiến như thế nào?
Từ 2 năm nay, theo thông tin của báo chí, tôi biết rằng là chính phủ Việt Nam cũng đã có tham vấn các hãng luật quốc tế. Và vấn đề hiện tại Trung Quốc vẫn tiếp tục gây khó khăn cho các người dân Việt Nam đi ra ngoài đánh cá.
Yeah.
Các người dân Việt Nam thì hoàn toàn đánh cá trong cái vùng đặc biệt của Việt Nam. Và đó là cái cơ sở chúng ta có thể yêu cầu tòa án trọng tài xem xét để xác định cho rõ rằng là ta có cái quyền chủ quyền và quyền tài phán trên vùng biển của chúng ta và Trung Quốc không thể nào được quyền cản trở. Và do đó là tôi nghĩ là một cái vụ kiện trong cái thời gian gần á sẽ rất hữu ích cho chúng ta trong cái việc bảo vệ quyền lợi của các người dân.
Một vụ kiện tương tự như Philippines phải không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Dạ. Và sau cái phán quyết này, theo dự đoán của quý vị ở đây thì liệu Mỹ sẽ có những cái bước quả quyết hơn, căn dự sâu hơn vào vấn đề Biển Đông dựa trên cơ sở từ phán quyết này?
Hệ quả của phán quyết này cho thấy rằng là cái Trung Quốc hoàn toàn không có cái quyền lịch sử nào đối với Biển Đông cả, cho nên rằng là tất cả các cái quốc gia đều có cái quyền là tự do hàng hải. Và do đó tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ đến ngày càng có những hành động mạnh mẽ hơn để khẳng định cái quyền tự do hàng hải của tất cả các quốc gia, đặc biệt là các tàu bè của Mỹ.
Và điều đó thì cũng giúp cho khối ASEAN có thêm cái vị thế và những cái cơ sở tự tin hơn trong cái việc đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông. Về phía người dân Việt Nam có một cái suy nghĩ kỳ vọng mạnh mẽ hơn, muốn một cái sự dứt khoát hơn với Trung Quốc, nhưng mà bên chính phủ, phía bên nhà nước đó thì hình như là tỏ ra uyển chuyển hơn và có phần lưỡng lự. Giữa cái bối cảnh là phán quyết Biển Đông quốc tế có cùng tiếng nói như vậy rồi, thì không biết là có cách nào mà người dân Việt Nam và chính phủ Việt Nam có thể đứng cùng hợp lực để mà đối phó với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông hiệu quả hơn? Có giải pháp nào cho vấn đề này không ạ, về nội tình ở Việt Nam?
Tôi không thấy có một cái cách nào để cho chính quyền và người dân có thể hiểu nhau được nữa. Bởi vì rõ ràng là cái hôm chủ nhật vừa rồi, số người muốn hiểu như vậy tôi thấy rằng là giữa một bên là người dân vẫn muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo vệ lợi ích của các nhân dân Việt Nam đứng trái trên Biển Đông. Ngược lại, quyền Việt Nam không có một cái thái độ tích cực giống như chuyện nặng dùng cái từ là uyển chuyển, thì tôi cũng không thấy ở đây có sự uyển chuyển nữa. Tôi thấy đây là một cái thái độ rất là rụt rè, dè dặn và thậm chí rằng là rất là sợ sợ Trung Quốc. Nó rất là rõ ràng như vậy, họ không muốn làm mất lòng Trung Quốc chút nào trong cái vấn đề Biển Đông. Cho nên rằng là tôi nghĩ rằng để đạt được một cái tiếng nói chung giữa nhà nước với người dân thì nó càng ngày nó càng xa vời. Từ khi nhà nước sẽ gửi một cái thông điệp rất rõ ràng rằng là những cái tiếng nói ôn hòa ủng hộ cái việc Việt Nam củng cố chủ quyền của mình ở Biển Đông mà không bị đàn áp, thì như vậy mới là một cái tín hiệu tốt để có thể nhà nước và người dân đạt được một cái tiếng nói chung.
Trong khi chờ đợi có một cái mặt trận thống nhất giữa nhà nước và nhân dân trong vấn đề Biển Đông như thế đó, người dân Việt Nam lúc này có thể tìm kiếm cái sự hỗ trợ ở đâu với những cái tiếng nói, những cái nguyện vọng tha thiết của mình về vấn đề Biển Đông, về vấn đề chủ quyền, về vấn đề đánh bắt cá, thì có thể tìm kiếm những cái sự hỗ trợ nào từ quốc tế, từ bạn bè anh em, từ Mỹ, từ Philippines, từ bên ngoài?
Cái sáng kiến của bên cái nhóm của anh Trịnh Hội và cái nhóm của cô luật sư Vi này cũng đã từng làm rất là nhiều để mà về nhắm về cái mặt xã hội dân sự, tức là tạo cho những cái tiếng nói khác biệt với tiếng nói của chính phủ Việt Nam được càng ngày càng lớn tiếng hơn. Ở bên ngoài thì cộng đồng người Việt họ cũng đã nỗ lực hết sức mình để nói lên cái tiếng nói với cái cộng đồng quốc tế. Một cái điểm khác trong cái vấn đề này là cái thái độ của chính quyền Việt Nam đối với cái vấn đề Biển Đông. Cái điểm chính cái vấn đề nội trị của Việt Nam chứ không phải là vấn đề ngoại giao của Việt Nam. Người dân Việt Nam và chính quyền của Việt Nam có thể đứng chung trong một cái hàng ngũ, nhưng mà điều tiên quyết là chính phủ của Việt Nam hiện tại với cái Đảng Cộng sản Việt Nam cần có những cái thay đổi chính trị cần thiết để từ đó mới đưa Việt Nam thoát ra khỏi được cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Cái vấn đề nội trị của Việt Nam chứ không phải là vấn đề ngoại giao. Hiện tại là làm sao mà thực thi được cái quyền tự quyết của người dân Việt Nam thông qua những cái cuộc bầu cử tự do và dân chủ, từ đó Việt Nam hội nhập với những cái giá trị mà cộng đồng quốc tế đang theo đuổi, thì từ lúc đó cái tiếng nói của Việt Nam sẽ càng ngày càng lớn mạnh và Việt Nam sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong Đông Nam Á cũng như của cái sự thịnh vượng của Á Châu Thái Bình Dương. Nhưng mà cái chính quyền hiện tại, cái Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại là một cái đảng phản động, đã đi ngược lại với cái nguyện vọng cũng như quyền lợi của quốc gia dân tộc Việt Nam. Cho nên cái vấn đề hiện tại là làm sao chúng ta có thể thuyết phục được Đảng Cộng sản nhìn ra được đâu là cái con đường mà họ cần phải đi trong cái thời gian sắp tới. Đó là cái yếu tố chính trị cần phải giải quyết cái nội trị của Việt Nam trước, rồi tất cả mọi chuyện khác có thể sẽ giải quyết được. Cho nên chúng ta cần phải thông qua những phương tiện truyền thông như là đài VOA Việt ngữ, cần phải nói cho người dân hiểu rõ được chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện tại là một cái cản lực cho cái sự phát triển của đất nước cũng như cái sự bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nhưng trước nhất là những người chúng ta có cùng quan điểm với nhau, chúng ta hãy ngồi lại với nhau sẽ đưa ra những cái yêu sách đòi hỏi chính phủ Việt Nam thực thi tất cả những cái quyền đã hiến định và bằng cách đưa ra một cái lộ trình cải tổ chính trị ở Việt Nam. Đó là cái vấn đề, là cái con đường sinh lộ cho Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là cái sinh lộ cho cả dân tộc Việt Nam.
Luật sư Vi, với tư cách là một người Việt ở hải ngoại có quan tâm tới vấn đề Biển Đông, thì chị nghĩ là cộng đồng người Việt hải ngoại có thể làm gì để có thể tiếp nối và kết nối cái tiếng nói của người dân, nguyện vọng của nhân Việt Nam về vấn đề Biển Đông vươn ra ngoài với thế giới bên ngoài, với bạn bè quốc tế mạnh mẽ hơn nữa?
Những người ở hải ngoại có tìm hiểu học là thuộc về lĩnh học thuật liên quan đến Biển Đông, các luật sư, các học giả nên tìm những cách mang cái thông tin về cái vụ phán quyết Biển Đông đến với người dân ở Việt Nam nhiều hơn nữa, cho người dân họ thấy là đây là một việc chính phủ Việt Nam hoàn toàn có thể làm được nếu họ quan tâm đến chủ quyền và an nguy của người dân, của dân tộc. Cái đó là cái việc mình cần phải làm, bởi vì nó cần cái sức lan tỏa đến cái người dân Việt Nam càng nhiều càng tốt, thì họ mới hiểu được đây là một cái vấn đề sinh tử của Việt Nam, người dân hoàn toàn có quyền quyết định. Ngoài ra thì bởi vì em có ở cái luật sư, các tổ chức dân sự và thế giới chính trị gia cũng như là giới luật sư thẩm phán ở đây, họ đấu tranh rất là dữ dội để mà ép chính phủ phải kiện Trung Quốc và tiếp tục kiện, thì em nghĩ là những cái tổ chức này họ hoàn toàn có thể đưa đóng góp ý kiến, có thể giúp những cái tổ chức của Việt Nam tìm những cái phương pháp để mà đối thoại với chính phủ và tạo sức ép lên chính phủ. Những cái người dân, những cái người cha ở Phi họ hiểu rất rõ tại sao chính phủ Phi phải tiếp tục di chuyển Trung Quốc, vì họ biết đây là cái vấn đề sống còn của đất nước họ. Thì em mong là phải làm mọi cách và với tư cách những người ở hải ngoại có những thông tin, có những phương tiện để có thể đem cái thông tin đến người dân, thì em mong là càng nhiều người làm cái công việc đó càng tốt, càng nhiều bài viết càng đơn giản hóa, càng phổ cập thông tin thì là càng tốt. về phía những người mà ở Mỹ, nếu mà có cái quan điểm là muốn chính phủ Mỹ có lên tiếng mạnh mẽ hơn hoặc là có những hành động can thiệp sâu xa hơn, bình ổn ở bên vùng Biển Đông, thì hoàn toàn có thể viết những cái kiến nghị thư hoặc là gặp gỡ những người dân biểu ở trong cái khu vực mình sinh sống. Họ chính là những người có đại diện cho tiếng nói của mình ở Quốc hội Mỹ, thì đó là những việc hoàn toàn người Việt Nam hải ngoại ở Mỹ đều có thể làm được.
Còn giới học thuật, giới luật sư thì luật sư Khanh nghĩ là có thể can dự hay là ảnh hưởng như thế nào không?
Trong cái giới học thuật tôi có muốn khuyến nghị là những người luật sư hoặc là giới học thuật Việt Nam là viết những cái bài bắt đầu phân tích tùy theo cái mối quan hệ của từng quốc gia một. Chẳng hạn như là tôi đối trong trường hợp của tôi đối với Canada thì tôi cũng thường có những cái bài viết để nói về cái tình hình của Biển Đông cũng như là cái quyền lợi của Canada và tại sao Canada nên có một cái thái độ ở khu vực. Chúng ta cũng phải bước thêm một bước nữa, mà nhân cái việc này tôi muốn đề nghị với tất cả các anh chị em trẻ ở Canada hoặc là ở Úc, ở Mỹ, chúng ta nên dấn thân nhiều hơn nữa vào trong cái đời sống sinh hoạt chính trị dòng chính của các cái quốc gia mà chúng ta đang cư ngụ. Vì chúng ta không những chỉ đứng để mà kêu gọi họ ủng hộ chúng ta mà chúng ta còn phải có một cái thế và một cái lực để họ phải làm những cái công việc mà chúng ta có thể yêu cầu.
Dạ, đó cũng là những cái nỗ lực vào cái việc quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, kêu gọi sự quan tâm, chú ý của quốc tế về vấn đề này. Ngay từ trong quốc nội, ngay ở Việt Nam thì luật sư Định nghĩ rằng là giới học thuật, giới chuyên môn, giới am hiểu, giới nghiên cứu Việt Nam có thể có tác động như thế nào, đóng góp như thế nào hay là ảnh hưởng như thế nào về vấn đề Biển Đông này?
Giới học thuật ở Việt Nam về vấn đề Biển Đông phải nói thật lòng là rất ít và yếu, và hầu như là họ không có một tiếng nói nào có thể ảnh hưởng được tới với mình hết cả. Dù đã có rất là nhiều kinh nghiệm, chẳng hạn như là những nghiên cứu Biển Đông, rồi một số học giả độc lập khác cũng nghiên cứu về Biển Đông và cũng đề xuất giải pháp, nhưng mà cho đến nay thì chính quyền Việt Nam hoàn toàn cũng đành biết những giải pháp đó. Chính quyền những người nghiên cứu thì họ cứ tiếp tục nghiên cứu, họ tiếp tục kiến nghị, nhưng mà họ cũng chẳng biết rằng là tác động nào có thể giúp cho chính quyền suy nghĩ lại hoặc là tiếp ra lắng nghe họ. Tôi nghĩ là chúng ta phải kiên trì kêu gọi nhà nước phải nhìn lại vấn đề thôi, làm sao để giúp những người có cái chức trách, có cái thẩm quyền để quyết định những vấn đề này, họ đặt cái quyền lợi của đất nước, của dân tộc lên trên hết, chứ không phải đặt quyền lợi của đảng cầm quyền.
Với những nguyện vọng từ những người trong nước như luật sư Định và những cái đề xuất từ những người chuyên môn như luật sư Khanh, luật sư Vi từ bên ngoài, thì hy vọng là chúng ta qua cuộc nói chuyện này đã mang tới những cái thông tin rất bổ ích cho thính giả của đài VOA. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình.
Cảm ơn cô Trà My và cảm ơn tất cả mọi người.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Tuệ Phạm ở Buffalo, New York hỏi: Thưa bác sĩ, mẹ tôi năm nay 65 tuổi, bị bệnh mà các bác sĩ chẩn đoán là bệnh MS. Bệnh MS là bệnh gì? Nguồn gốc gây bệnh có yếu tố di truyền không? Tiên lượng thế nào? Y học hiện đại có cách nào chữa lành chăng? Hiện giờ bác sĩ cho đúng hai loại thuốc tên là Sertraline, HCL 25mg, một viên một ngày, và Carbidopa Levo 50-200, hai viên một ngày. Bệnh khởi phát từ năm 2010, lúc đầu chỉ bị hơi yếu tay chân, nay không thể tự đi lại. Ăn nuốt khó khăn làm cho ho sặc rất khổ sở. Tiến bộ y học mới nhất có phương cách gì giúp chữa lành hay ít ra giúp cải thiện bệnh tình, giảm nhẹ nỗi khổ bệnh tật này hay không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về bệnh MS là bệnh Multiple Sclerosis. Thì cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ trước là những nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát, không áp dụng cho cá nhân và không có mục đích giúp thính giả tìm cách tự chữa bệnh cho mình hoặc là cho người khác. Thì cái bệnh MS là viết tắt của chữ Multiple Sclerosis, và tôi thấy ở Việt Nam chúng ta dịch là đa xơ cứng. Nhưng mà xin chú ý ở đây là không có nói về cái xơ cứng của xương khớp, mà cái từ xơ cứng sclerosis là được các bác sĩ giải phẫu học thế kỷ thứ 19 dùng để mà mô tả những cái vết thương, những cái mảng gọi là cái plaque, nó mô mà nó sờ cứng cứng như là những cái mô thẹo nó rải rác ở trong não bộ và tủy sống những cái bệnh nhân lúc họ giải phẫu tử thi. Thì trong cái từ mà multiple thì có nghĩa là nhiều, là đa, và sclerosis là cái từ Latin để có nghĩa là thẹo, bởi vậy chúng ta mới dịch ra là đa xơ cứng. Thì các sợi trong bó dây thần kinh của chúng ta, trong cái tế bào thần kinh, nó gồm cái thân thần kinh và những cái sợi thần kinh. Thì những cái sợi đó nó kết tụ lại thành những cái bó, và những cái sợi đó nó được bao bọc bởi một cái chất mỡ nó bảo vệ, gọi là cái chất myelin hay là myelin, và cái dòng điện nó dẫn truyền, nó riêng rẽ theo từng sợi thần kinh nhờ có những cái lớp bao bọc đó. Cũng giống như là cái dây cáp ở trong cái video thì chúng ta nó có nhiều cái sợi ở trong đó, và mỗi sợi nó có những cái lớp nhựa nó bao bọc mỗi sợi dây điện ở trong đó, làm cho cái dòng điện nó không có bị mát. Thì trong bệnh multiple sclerosis thì những cái tế bào của cái hệ miễn nhiễm, nghĩa là cái hệ phòng thủ của cơ thể chúng ta, nó lại đi trở ngược lại, nó phá hủy cái chất myelin ở trên cái dây thần kinh của cái tế bào thần kinh đó, và nó phá hủy luôn những cái tế bào mà sản xuất ra những cái chất myelin đó, đều bị hư hại. Thì các tế bào phòng thủ nó tấn công myelin ở trong não bộ, trong luôn ở trong cái dây thần kinh thị giác là một cái phần của cái não bộ, và trong cái tủy xương sống, và nó tạo nhiều hư hại. Và trong não bộ thì những cái hư hại đó nó nằm trong cái vùng gọi là chất trắng, gọi là white matter, là những cái nơi mà chứa nhiều những cái dây nối những cái thần kinh với nhau, cũng như ở trong cái chất xám là cái gray matter ở trong cái vỏ não của chúng ta, là những cái nơi mà nó chứa nhiều cái tế bào thần kinh. Và do đó gây những cái triệu chứng thần kinh như là cái người bệnh bị mất khả năng trí tuệ, có nghĩa là họ lẫn, họ không có biết gì nhiều nữa. Họ mệt mỏi, họ chóng mặt, họ bị trầm cảm, và có thể họ bị liệt ở một số phần ở trong cơ thể. Và như chúng ta đã nói, cái dây thần kinh thị giác là giúp cho chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài. Thì dây thần kinh thị giác có thể là cái triệu chứng đầu tiên, một cái nơi đầu tiên của cái người bị bệnh MS. Và nó là một cái bệnh của cái hệ thần kinh mà trong đó gồm bộ óc và tủy sống. Bây giờ vì thính giả hỏi về yếu tố di truyền, thì cái bệnh MS nó có thể gắn liền với lại một số yếu tố di truyền, có nghĩa là những cái genes, những cái di thể. Thì tính theo thống kê thì người bà con của một cái người bệnh, là ví dụ như cha mẹ, anh chị em hay cô dì chú bác của cái người bệnh MS, thì trong, nếu mà đứng về phương diện thống kê thì những cái người đó họ bị MS, cái xác suất họ bị thì có thể nhiều hơn những cái người mà trong gia đình không có ai mắc bệnh này. Hay là ví dụ như anh chị em ruột của cái người bị bệnh MS, từ tiếng Anh người ta gọi là siblings, anh em chị em, thì có xác suất bệnh, có cái cơ nguy nó chừng 3-5%, có nghĩa là 100 người anh em của cái người bệnh thì có chừng 3-5 người bị cái bệnh này. Người ta nghĩ rằng cái bệnh nó tùy thuộc vào cái nhiều gene khác nhau, chứ không có phải là một cái gene duy nhất. Và nhiều cái gene đó nó cùng quyết định với nhau về cái vấn đề một cái cá nhân nào đó có phát cái bệnh ra hay không. Và trong cái quyết định đó nó còn có cái yếu tố là cái hoàn cảnh và môi trường. Thì có những cái thuyết cho rằng cái người mắc bệnh MS sinh ra với một cái xu hướng bẩm sinh, làm cho cái người đó họ phản ứng thế nào đó, một cái cách thế nào đó đối với một cái yếu tố nào đó ở trong cái môi trường sống. Và do đó họ bị cái bệnh MS, trong lúc ví dụ một cái người khác họ không có cái xu hướng đó, thì sanh cùng một cái môi trường đó nhưng mà họ không có bị. Thì nói một cách khác là đó là vấn đề di truyền, nhưng mà cũng cần có hoàn cảnh cộng vào đó thích hợp thì cái bệnh mới phát ra được. Thì có một số nghiên cứu làm cho người ta nghi ngờ rằng một số virus có thể là nguyên nhân gây ra MS. Như là một cái con siêu vi tên là Epstein-Barr virus, do cái tên cái người khám phá ra nó. Thì cái bệnh này nó là một cái bệnh cũng khá phổ biến, nó gây làm cái bệnh sưng hồng rất truyền nhiễm ở một số thanh thiếu niên. Và người này hôn người kia thì nên truyền cái bệnh này qua bệnh kia. Và thường thường người ta gọi đó là cái bệnh kissing disease ở trong tiếng Anh, gọi là cái bệnh hôn. Và cái tên mà chính thức của nó thì gọi là mononucleosis, là vì cái bệnh nó làm như cái số tế bào mà đơn nhân của trong máu chúng ta nó gia tăng lên. Bác sĩ thử máu thấy cái những cái tế bào đó nhiều thì bác sĩ nghi là cái bệnh đó. hay là những cái siêu vi như là bệnh siêu vi của bệnh viêm gan, hay là siêu vi của bệnh trái dạ, hay bệnh herpes của cái bệnh thủy đầu đó, trái dạ là chickenpox. Thì người ta cũng nghi như vậy, nhưng mà người ta chưa có cái bằng chứng dứt khoát rõ rệt vì cái tương quan nhân quả là cái này trực tiếp nó gây ra cái kia giữa những cái virus này và cái bệnh MS. Một yếu tố môi trường khác, hoàn cảnh khác là ví dụ cái hormone, cái kích thích tố nam là testosterone của đàn ông thì có khả năng nó giảm những cái hiện tượng như là hình tượng miễn nhiễm. Có lẽ vì vậy mà nam giới thường ít khi bị bệnh MS hơn là nữ giới. Nhưng trong phía nữ giới thì ví dụ như là những cái bà bầu, những cái người có thai mà họ bị MS rồi họ có thai, thì những cái người đó họ thấy triệu chứng của họ có vẻ cũng giảm đi lúc họ có thai. Thì người ta nghĩ ra là cái hormone mà về phái nữ, trách nhiệm về những cái nữ tính trên thân thể người đàn bà, thì như là estrogen và progesterone thì cũng có tác dụng che chở đối với cái hiện tượng tự nhiễm này. Bây giờ chúng ta nói về bác sĩ chẩn đoán bệnh đa xơ cứng như thế nào, thì thường thường là người ta dựa trên các tiêu chuẩn về lâm sàng. Là ví dụ bác sĩ chứng minh được là cái người bệnh họ có 2 hoặc là nhiều hơn 3-4 gì đó những cái dấu hiệu mà tổn thương ở trong cái não bộ hoặc là tủy sống là có 2-3 chỗ khác nhau và tối thiểu là 2. Với thứ nhì nữa là những cái dấu hiệu này nó xuất hiện mà nó trải dài trong thời gian và không gian. Có nghĩa là những cái tổn thương nó xảy ra trên 2 vùng khác nhau của hệ thần kinh trung ương. Nhưng mà cái này nó đi trước cái kia rồi đợi 2-3 tháng, 3 tháng sau, hơn 3 tháng sau lại xuất hiện thêm một cái nữa. Thì lúc đó thì người ta thấy đó là cái tiến trình tiêu biểu của cái bệnh MS. Bây giờ nói về chữa trị của cái bệnh MS thì trong 10 năm qua, 12 năm qua thì cái những cái chữa trị của MS đã cải thiện hơn rất nhiều. Nhờ những cái thuốc mới được dùng ngay sau khi bệnh nhân được xác nhận là đã mắc bệnh đa xơ cứng và các tiến bộ về chẩn đoán hình ảnh bằng MRI, tuy nhiên chúng ta vẫn cần những cái liệu pháp tốt hơn và hữu hiệu hơn. Thì trong cái trường hợp vị thính giả hỏi ở đây thì hai cái thuốc mà vị thính giả nêu ra là chủ đích là để trị cái vấn đề triệu chứng của cái bệnh hơn là cái gốc của cái bệnh. Thì cái thuốc mà carbidopa levo 2 viên một ngày đó là một cái thuốc để nó tăng cái mức dopamine ở trong cái dây thần kinh, ở trong cái hệ thần kinh của chúng ta. Thường thường là được dùng trong để chữa cái bệnh Parkinson, là bệnh những cái người già họ bị rung. Và cái thuốc sertraline là một cái bệnh để chống trầm cảm. Ở đây thì chúng ta nói về những cái bệnh mà người ta gọi là những cái thuốc biến đổi bệnh, nó biến đổi cái tiến triển của cái bệnh đó. Và thường thường thì bác sĩ chuyên khoa thần kinh có kinh nghiệm chữa với cái loại bệnh MS này thì mới có khả năng dùng những cái thuốc này một cách hợp lý. Thì những cái thuốc này là những cái thuốc mới, nó gọi là immunomodulator, nghĩa là nó điều chỉnh, nó điều hành cái hệ miễn nhiễm của thân thể chúng ta. Chúng ta đã nói là cái bệnh nó do cái hệ miễn nhiễm nó tấn công vô những cái tế bào thần kinh, thì người ta điều hành, người ta giảm bớt nó lại. Thì có những cái nhóm mà nó có thể cải thiện các cơn bệnh lên exacerbation, những cái cơn bệnh lâu lâu nó xảy ra, nó làm cái bệnh nặng lên rồi lại bớt, nặng lên thì bớt, là cái exacerbation. Và nó làm cho cái bệnh tiến trình evolution của cái bệnh nó chậm lại. Thì có những cái thuốc đi từ một cái loại người ta hay nhắc tới gọi tên là interferon beta, hay là cái tên thương mại là betaceron hay là extavia. Thì những cái thuốc đó thì người ta chích ở dưới da. Có cái thứ thuốc khác thì, là copaxone. Tôi xin kể sơ lược qua đây thôi để cũng chích dưới da. Và có những cái thứ thuốc mà nó vừa làm chậm cái bệnh mà cũng vừa làm cho giảm những cái exacerbation của cái bệnh nhân, là nó có hai, nó cái tác dụng của nó hai mặt, là interferon beta 1A thì cái tên thương mại của nó là Avonex, hay là có những cái thứ thuốc khác mà có lẽ trong cái khuôn khổ ở đây chúng ta không có nên đi vào chi tiết lắm, mà tôi sẽ biên trong cái bài đăng ở trên website của đài VOA để nếu mà quý vị muốn tìm hiểu về những cái thuốc mà bác sĩ dùng cho mình thì quý vị có thể tham khảo mà không có cần đọc nguyên bản bằng tiếng Anh. Và trong những cái thứ thuốc đó thì nó có 3 thứ thuốc mà có thể giúp bệnh MS không có bị tái lại, không có bị relapse, mà thuốc đó có thể uống được. 3 thứ thuốc đó là, một cái là Aubagio, viết là A-U-B-A-G-I-O. Và cái cảnh báo của FDA về cái thuốc này là cần theo dõi cơ năng gan và ảnh hưởng trên thai nhi đối với người có bầu. Người có bầu không có được dùng thuốc này. Và tác dụng phụ của nó là tiêu chảy, ói, rụng tóc, cơ năng gan bất bình thường. Một cái thuốc thứ nhì nữa là Gilenia, thì nó cũng là một cái thuốc viên, người ta cho uống một viên một ngày một lần. Và phản ứng phụ nó cũng là tiêu chảy, nhức đầu, đau lưng, ho, cơ năng gan ảnh hưởng. Và bệnh nhân phải chủng ngừa cái bệnh chickenpox trước khi dùng cái này. Thứ ba là một cái thuốc viên khác, thì nó gọi là Tecfidera. Cái thuốc này thì cũng có thể uống là hai lần một ngày và cần phải theo dõi những cái tế bào bạch cầu trong máu. Phản ứng phụ gồm việc đau bụng, tiêu chảy, ói và một cái hoạt chất liên hệ ở trong cái đó có thể liên hệ tới một số trường hợp là nhiễm trùng ở trong não. Thì có những cái biện pháp khác thì giúp cải thiện đời sống hàng ngày của bệnh nhân, do đó cần cộng tác với bác sĩ, gia đình hay là chuyên viên vật lý trị liệu, bác sĩ tâm thần nếu có những cái dấu hiệu tâm thần. Thì nói tóm lại, cái bệnh multiple sclerosis hay là viết tắt là MS do cái hệ miễn nhiễm của cơ thể chúng ta tấn công các sợi dây thần kinh và cả cái tế bào thần kinh của chúng ta. Thì bệnh bớt rồi tái lại từng cơn, relapses gọi là exacerbation, và triệu chứng nó đi từ bộ phận này qua bộ phận khác ở trong cái hệ thần kinh và nó trải dài trong thời gian. Và bệnh căn cứ phần lớn trên cái bệnh sự của những cái triệu chứng, cho nên bác sĩ cần nhiều giờ để điều tra và theo dõi chẩn đoán chính xác, phân biệt với nhiều bệnh tương tự. Và về trị liệu thì cần bác sĩ chuyên khoa thần kinh có kinh nghiệm chữa cái bệnh này. Và cái câu hỏi là về những cái trị liệu mới thì đúng, có những cái thuốc mới. Immunomodulator là nó điều hành, điều chế những cái vấn đề miễn nhiễm của cơ thể chúng ta. Phần đông nó là rất đắt tiền. Nhưng mà cho tới nay thì được chấp nhận để dùng trong cái bệnh này và nó có thể cải thiện được những cái cơn bệnh và có thể làm cái tiến trình của bệnh nó chậm lại. Và tôi xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 28 tháng 7, chúng ta kỷ niệm 65 năm ngày Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chuẩn nhận một trong những văn kiện nhân đạo quan trọng nhất của kỷ nguyên hiện đại, Công ước Liên Hợp Quốc về quy chế người tị nạn. Được biết đến với tên gọi Công ước Người tị nạn năm 1951, đây là một hiệp ước đa phương định nghĩa ai là người tị nạn và đề ra quyền của các cá nhân được ban cho quy chế tị nạn. Công ước Người tị nạn là thỏa thuận quốc tế đầu tiên liên hệ đến những khía cạnh căn bản nhất của đời sống người tị nạn, bắt đầu bằng yêu cầu các nước ký kết phải bảo vệ tất cả người tị nạn có mặt trên lãnh thổ của họ. Công ước cũng quy định người tị nạn phải được hưởng một số quyền tự do, trong đó có quyền hành đạo, quyền làm việc và quyền được đi học. Họ phải được cấp giấy tờ du hành và phải được quyền tự do di chuyển. Công ước Người tị nạn Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh là người tị nạn có một số nghĩa vụ đối với quốc gia cho họ định cư, như tôn trọng luật lệ của những quốc gia này. Quan trọng hơn cả, công ước quy định rõ là người tị nạn không thể bị cưỡng bức hồi hương về nơi mà họ lo sợ sẽ bị ngược đãi. Văn kiện này xuất phát từ cuộc khủng hoảng người tị nạn vào năm 1945 khi hơn 40 triệu người thất tán vì Thế chiến thứ hai tràn vào châu Âu cần được tái định cư. Hiện nay chúng ta đang ở giữa một cuộc khủng hoảng người tị nạn khác, lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến kể từ khi cuộc khủng hoảng dẫn tới công ước vừa kể. Theo ước lượng của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, hiện có hơn 20 triệu người trên toàn thế giới đang rơi vào đúng khuôn khổ định nghĩa về người tị nạn của công ước. Vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày ký kết một trong những văn kiện cột mốc khẳng định tính nhân đạo chung, chúng ta không nên quên lịch sử và hãy nỗ lực để việc này không bao giờ lặp lại. Chúng ta hãy mở rộng tấm lòng với người tị nạn ở bất cứ nơi nào, hãy giúp đỡ họ bất cứ lúc nào chúng ta có thể, cho tới khi nào mà họ có thể quay lại quê hương xứ sở.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Ấn Độ đang cấp cứu lương thực cho hàng ngàn công nhân Ấn Độ bị mắc kẹt tại Ả Rập Xê Út. Những người này đã bị mất việc. New Delhi cũng đang làm việc để đưa họ hồi hương. Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj viết trên Twitter rằng hơn 10.000 công nhân đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực và cực kỳ khó khăn. Các công nhân Ấn Độ ở Kuwait cũng bị ảnh hưởng, nhưng bà Swaraj nói trong khi tình hình tại Kuwait có phần nằm trong tầm kiểm soát, các vấn đề ở Ả Rập Xê Út tồi tệ hơn nhiều. Hầu hết trong số họ là những người lao động làm việc trong các công ty xây dựng và đã sống tại các trại kể từ khi mất việc. Khoảng 3 triệu người Ấn Độ làm việc tại Ả Rập Xê Út, nhưng hàng ngàn người đã mất việc làm trong những năm gần đây do giá dầu thô giảm, ảnh hưởng rất nhiều đến các công ty xây dựng. Các công ty này dựa vào hợp đồng với nhà nước. Một vụ nổ súng hồi đầu ngày 31 tháng 7 tại một khu vui chơi giải trí đông người ở thành phố Austin, Texas, ở miền nam nước Mỹ đã khiến một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Cảnh sát trưởng Austin Brian Manley cho biết một tay súng không rõ danh tính đã bắn vào đám đông sau một vụ lộn xộn dẫn đến cảnh hỗn loạn. Cuộc truy tìm nghi phạm đang diễn ra và hiện chưa rõ động cơ của cuộc tấn công. Chính phủ Afghanistan đã thể hiện sự không hài lòng về tin cho hay một phái đoàn của Taliban đã đến thăm Trung Quốc. Họ nói Bắc Kinh không nên cung cấp một cơ sở cho các nhóm liên quan đến việc giết hại người Afghanistan. Trong khi đó, các lực lượng an ninh Afghanistan đã giành lại quyền kiểm soát một huyện miền Nam mà họ đã để rơi vào tay phiến quân Taliban trong một thời gian ngắn. Các quan chức quân sự của Mỹ khẳng định với VOA rằng họ cũng đã tiến hành các cuộc không kích hỗ trợ cho các lực lượng địa phương trong cuộc phản công qua đêm. Có tin các nhà đàm phán của Taliban đã đến thăm Trung Quốc từ ngày 18 đến 22 tháng 7, theo lời mời của chính phủ Trung Quốc, để thảo luận về tình hình hiện nay ở Afghanistan. Tin cho hay đoàn do ông Abbas Stana Zai dẫn đầu. Ông này đứng đầu cái gọi là văn phòng chính trị ở Qatar của phiến quân Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục cuộc trấn áp trong chính phủ sau cuộc đảo chính quân sự thất bại hôm 15 tháng 7. Hôm 30 tháng 7, 60 nhân viên của Tòa Báo Hiến đã bị đình chỉ công tác. Trong một tuyên bố, tòa án cho biết việc đình chỉ sẽ có hiệu lực cho đến khi có đánh giá về những mối liên hệ mà những người này có thể có với cuộc đảo chính. 8 nhân viên khác đã bị sa thải và bắt giam hôm 18 tháng 7.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.